Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Canada 2023. Có tiêu đề Kinh nghiệm tu luyện trong khi tham gia quảng bá Senjin 2023 tại Montreal. Bài viết của một học viên Pháp Luân tại Pháp ở Canada đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 24 tháng 8 năm 2023. Con xin kính chào Sư Tôn. Xin chào các đồng tu. Tôi đắc Pháp tại Paris, Pháp. Vào tháng 3 năm 2021, tôi chuyển tới sống tại Montreal vào tháng 6 năm 2022 và đã tham gia quảng bá Senjin tại Montreal trong năm vừa rồi. Hôm nay, tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ một số câu chuyện và thể hội tu luyện của mình trong quá trình tham gia quảng bá Senjin. 1. Tu luyện trong quá trình treo tờ giới thiệu Senjin trên cửa nhà người dân. Đường phố Paris khá hẹp, vị trí đỗ xe rất ít, nên khi ở Paris, bình thường chỉ toàn chồng tôi lái xe. Khi tới Canada, tôi phải tự mình lái xe đi siêu thị hoặc đưa đón con trai đi học. Tôi có bằng lái xe từ rất lâu rồi, nhưng không lái xe. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình không lái xe mà lại lấy bằng lái xe. Giờ đây tôi đã hiểu, đây đều là an bài của sư phụ. Đến khi cần thiết, tôi sẽ phải dùng đến nó. Có rất nhiều việc có thể làm để quảng bá Senjin. Ví dụ, treo tờ giới thiệu trên nắm cửa, dán poster, tham gia triển lãm, vân vân. Tôi chọn việc treo tờ giới thiệu trên nắm cửa nhà người dân bởi vì công việc này cần rất nhiều nhân lực. Tôi lại có xe và có nhiều thời gian. Để nâng cao hiệu suất, mỗi tuần tôi đều sắp xếp hoàn thành công việc của các hạng mục khác trong vòng 4 ngày. Như vậy, 3 ngày còn lại tôi có thể đi quảng bá Senjin. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng mình cũng có thể làm các hạng mục khác vào buổi tối, chỉ cần ngủ ít hơn một chút. Ngoài ra như vậy, tôi còn có thể tận dụng thời gian, xóa các ứng dụng mạng xã hội. Đây là một chấp trước mà tôi đã muốn trừ bỏ từ rất lâu rồi, nhưng lại không đủ quyết tâm. Sư phụ đã cấp cho tôi một môi trường để trừ bỏ tâm chấp trước này. Vì vậy, tôi đã có thể dành toàn bộ thời gian ban ngày trong tuần để đi treo tờ giới thiệu trên nắm cửa. Chồng tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi buổi tối, tôi có thể hoàn thành công việc của các hạng mục khác. Khi chúng ta thực sự có tâm cứu người, sư phụ sẽ cấp cho chúng ta thời gian để hoàn thành những việc cần làm. Ngoài thời gian, sư phụ cũng an bài các đồng tu mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi. Ban đầu, tôi một mình đi làm, tự khích lệ bản thân. Sau đó, Canada đã hủy bỏ quy định yêu cầu người nhập cảnh phải tiêm vaccine. Tôi liền hỏi mẹ tôi có muốn tới Montreal cùng tôi để đi treo tờ thông tin trên nắm cửa nhà người dân không? Bà lập tức đồng ý. Vì Senjin vẫn chưa tới Việt Nam biểu diễn, nên đối với bà, đây là một cơ hội tu luyện rất tốt. Tuy nhiên tôi lại lo lắng thời gian làm visa du lịch tới Canada sẽ lâu. Nhưng thật bất ngờ, mẹ tôi đã từng được cấp visa vào năm 2017 nhưng chưa dùng tới. Như vậy, visa đã được chuẩn bị sẵn từ cách đây mấy năm rồi. Ngoài mẹ tôi, người điều phối cũng giúp tôi liên hệ với một đồng tu khác. Bà ấy sống cách nhà tôi không xa, có thể hàng ngày cùng chúng tôi đi treo tờ thông tin. Cứ như vậy, ba người chúng tôi đã hình thành một nhóm, cùng nhau đi làm trong suốt vài tháng. 2. Nhận thức ra chấp trước ẩn giấu sâu trong tâm. Sau khi mùa quảng bá Senjin bắt đầu không lâu, chồng tôi bị mất việc làm. Khi đó anh ấy nói với tôi, chỉ cần tập trung đi phỏng vấn tìm việc là được. Bởi vì lĩnh vực công việc của anh ấy rất dễ tìm việc. Tôi cũng không nghĩ nhiều về việc này, vì tôi cảm thấy đây là khảo nghiệm của anh ấy. Nhưng sau vài tháng, mặc dù đã phỏng vấn nhiều lần, chồng tôi vẫn chưa tìm được việc. Tôi bắt đầu lo lắng. Chúng tôi có một căn nhà, hàng tháng đều phải trả tiền lãi vay mua nhà. Con trai chúng tôi đang đi học ở trường tư khá đắt đỏ. Ngoài chi phí ăn uống, chúng tôi còn cần chi phí xăng xe đi lại hàng ngày. Hai vợ chồng tôi thường xuyên thảo luận về việc này. Tôi tự nhủ, cần phải tín sư tín pháp, không thể có tâm sợ hãi hay những suy nghĩ tiêu cực như bán nhà, bán xe, bởi vì chúng tôi cần phải sử dụng ngôi nhà này để làm triển lãm, chân, thiện, nhẫn. Tôi vẫn phải dùng chiếc xe này để đi treo tờ thông tin quảng bá Senjin. Đây là cựu thế lực đang can nhiễu về kinh tế, khẳng định không phải là an bài của sư phụ. Nhưng chúng tôi vì sao lại bị can nhiễu? Chúng tôi đã có sơ hở ở đâu vậy? Thông qua hướng nội tìm, tôi nhận thức ra rằng vấn đề kinh tế thường là chủ đề thảo luận trong gia đình chúng tôi. Trước khi tu luyện, chồng tôi kiến nghị tôi đi tìm việc làm, không nên ở nhà. Khi đó tôi đã từ chối và còn tỏ ra giận dữ với chồng. Sau khi tu luyện, chúng tôi đã có được đồng thuận rằng anh ấy phụ trách kinh tế, như vậy tôi sẽ có thời gian làm việc tại Pháp. Vấn đề này đã được giải quyết. Tôi đã từng suy xét tại sao bản thân mình lại tránh ra ngoài đi làm. Trên bề mặt là tôi lười biếng, thích một cuộc sống yên tĩnh, thích dựa vào sự chăm sóc của người khác. Nhưng nhìn sâu hơn, tôi biết mình có tâm oán hận với chồng. Tôi trách anh ấy vì bảo tôi tìm việc làm như một người phụ nữ độc lập. Tệ hơn nữa, tôi thiếu sự tôn trọng đối với chồng. Tôi cho rằng anh ấy không có bản sự, không thể chu cấp về vật chất cho gia đình. Cần tôi phải đi làm thì mới có đủ thu nhập nuôi gia đình. Còn có một lần, tôi nhớ khi chúng tôi chuẩn bị chuyển tới Canada sống, thì đúng vào thời gian quảng bá Saint-Jean tại Pháp. Thời gian đó, các thành phố xung quanh Paris đều rất thiếu học viên. Họ đều cần sự hỗ trợ. Nhưng chồng tôi đều không ở nhà. Tất cả công việc đóng đồ chuyển nhà chỉ có một mình tôi làm. Mặc dù có vài người bạn hỗ trợ, nhưng đối với tôi, khối lượng công việc vẫn quá lớn. Suốt một tháng đó, tôi gần như không có thời gian học Pháp, luyện công. Tâm oán hận thường bộc phát. Tôi rất không vui. Tại sao chồng tôi có thể đi giúp Senjin, còn mình tôi phải chìm ngập trong công việc người thường này? Vì cảm thấy bản thân bị đối xử bất công, nên tôi sinh ra tâm oán hận đối với chồng. Vì ích kỷ, nên tôi đã trở nên lười biếng, chỉ muốn sống yên tĩnh, không muốn làm việc chân tay, hơn nữa còn có tâm tật đố. Biểu hiện của tôi không giống với một đệ tử chân tu. Như vậy, sao tôi có thể xuất gia tâm tử bi đi cứu độ chúng sinh? Những việc tôi làm hàng ngày cũng không thể có hiệu quả tốt. Khi tôi nhận ra những tâm bất hảo này của bản thân, chồng tôi nói rằng anh ấy đã bắt đầu nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ. Cả gia đình chúng tôi cũng đã được phê duyệt làm thường trú nhân. Điều này có nghĩa là ngân hàng sẽ giải tỏa khoản tiền mà chúng tôi phải đặt cọc khi mua nhà, vì khi đó chúng tôi vẫn chưa được duyệt làm thường trú nhân. Tình trạng rủi ro kinh tế của chúng tôi đã được giải quyết. 3. Trừ bỏ chấp trước, hình thành chỉnh thể. Tình hình bán vé tại Montreal không đạt kỳ vọng. Mọi người đều khích lệ nhau hướng nội tìm, đề cao về phương diện tu luyện cá nhân, tăng cường phát chính niệm. Sư phụ cũng đã nhiều lần giảng rằng tình trạng bán vé Saint-Jean phản ánh tình trạng tu luyện của chỉnh thể tại địa phương. Trong tu luyện cá nhân của mình, tôi đã có thiếu sót nào khiến tà ác rủi vào, từ đó ảnh hưởng tới việc hình thành chỉnh thể. Nghĩ đến việc hình thành chỉnh thể tại Montreal, tôi nhớ rằng mình đã từng rất ấn tượng khi thấy ở đây có nhiều đồng tu như vậy. Cả châu Âu chỉ có một đoàn nhạc thiên quốc, còn riêng Montreal đã có một đoàn nhạc. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng sự tham gia của hai vợ chồng tôi dường như là dư thừa. Suy nghĩ bất thuần này vô tình đã tạo ra gánh nặng cho việc hình thành trình thể. Tôi cũng cho rằng việc trao tờ giới thiệu trên nắm cửa dường như dành cho các đồng tu người Hoa không biết ngôn ngữ. Đại đa số đồng tu phương Tây đều tập trung vào các công việc cần có ngôn ngữ phương Tây. Việc này trên bề mặt dường như có đạo lý. Mỗi người đều tận dụng sở trường của mình vì mục đích chung. Nhưng đào sâu hơn, tôi phát hiện rằng trong đó có tâm cạnh tranh, tâm hiển thị, phân biệt đối xử với các đồng tu. Sư phụ giảng, có nhiều học viên trong chúng ta vì tu luyện ở nơi người thường nên có nhiều tâm chưa vứt bỏ, có nhiều tâm đã trở thành tự nhiên rồi, bản thân họ không nhận ra được nữa. Trích bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Tôi phát hiện ra rằng ẩn sâu trong mình có tâm tật đố rất khó nhận ra. Ngoài việc trao tờ giới thiệu trên nắm cửa, tôi cũng thử tham gia các hoạt động quảng bá khác, như tới các cửa hàng để quảng bá và dán poster Sanjin. Nhưng khi tôi tới cửa hàng, chúng tôi đã không thể bán được tấm vé nào. Tôi cảm thấy có chút nản chí. Sau khi hướng nội, tôi nhận ra mình có tâm truy cầu thành công. Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng lại không biết nghĩ đến người khác. Khi tôi quảng bá Sanjin, tôi chỉ giới thiệu về vẻ đẹp của Sanjin, không chú ý đến việc người nghe đang nghĩ gì hoặc muốn gì. Tôi nghĩ chỉ cần họ đi xem Sanjin là được rồi, họ sẽ được cứu. Vì vậy, trong lời nói của tôi không có lực lượng của thiện, cũng không có chân, hoàn toàn không lắng nghe đối phương. Tôi nhận thức được rằng, nếu như tôi có tâm hữu cầu trong khi giới thiệu về chương trình biểu diễn, có thể sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Tình trạng bán vé ở Montreal cuối cùng cũng đã có tiến triển tốt. Mỗi ngày tôi đều thấy có thông tin bán vé. Sau đó tôi không xem cập nhật hàng ngày nữa, vì nếu tôi quá chú trọng những số liệu này, tôi sẽ có thể xuất ra tâm tự mãn, hơn nữa sẽ bị những số liệu này dẫn động. Tôi biết rằng nếu tôi tu luyện tốt, sư phụ sẽ có an bài. Tôi ngộ ra rằng đây là sự từ bi vô lượng của sư phụ đối với các chúng sinh ở Montreal. 4. Một vài câu chuyện và nhận thức của tôi sau khi tham gia quảng bá Sanjin. Câu chuyện đầu tiên liên quan đến một số căn nhà có ghi chú từ chối quảng cáo trên cánh cửa. Các đồng tu kiến nghị tôi không nên phát tài liệu quảng bá tới những căn nhà đó. Tôi tiếp nhận lời kiến nghị đó, nhưng tôi vẫn nghĩ làm thế nào để cứu người trong những căn nhà đó. Đây là an bài của cựu thế lực, khiến cho họ ghi chú từ chối quảng cáo trên cánh cửa. Một mặt tôi phát chính niệm, mặt khác tôi vẫn không biết làm thế nào để đưa tài liệu đến cho họ. Sau đó, tôi để ý rằng khi tôi đi qua những căn nhà đó, người dân ở đó đều đang đợi tôi. Có lúc thì họ mở cửa đi đổ rác, có lúc họ vừa về tới nhà, có lúc họ ra ngoài để tìm thứ gì đó, có lúc họ lại mở cửa gara hoặc chuẩn bị đưa con nhỏ đi tản bộ. Có lần tôi gặp một người dắt chó đi dạo, tôi liền đưa cho bà ấy một tờ thông tin và cũng giới thiệu về Sanjin. Bà ấy lắng nghe tôi, nhưng lại nói nhà bà ấy ở gần đây, có lẽ đã nhận được tài liệu trên nắm cửa nhà rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra và hỏi bà ấy có phải trên cửa nhà bà có ghi chú từ chối quảng cáo không? Bà ấy nhìn tôi rồi gật đầu. Sau đó bà ấy đã nhận tờ giới thiệu. Tôi minh bạch ra rằng đây có thể chính là nguyên nhân khiến tôi gặp bà ấy tại đây. Sau đó mỗi lần gặp căn nhà có ghi chú từ chối quảng cáo, tôi cũng không để ý nữa. Vì nếu những người này có duyên, họ có lẽ sẽ gặp tôi ở trên phố hoặc gặp các đồng tu khác, từ đó nhận được tờ giới thiệu. Còn một sự việc khác, khi người phụ trách công việc nấu ăn cho Sanjin tìm người giúp đỡ, niệm đầu tiên của tôi là tôi muốn tham gia, nhưng chồng tôi đã đồng ý phụ trách vận chuyển thực phẩm rồi, nên tôi phải trông con. Nhưng rồi tôi nghĩ đến mẹ tôi đang ở cùng chúng tôi, bà ấy có thể trông con giúp tôi. Như vậy, tôi và chồng đều có thể đi làm việc. Tôi lập tức nhận lời với người phụ trách công việc nấu ăn cho Sanjin. Tôi có thể làm bất cứ công việc nào bà ấy giao. Ngày đầu tiên, tôi không biết phải làm gì, mỗi người đều có việc của mình, mỗi phần công việc đều có một đồng tu phụ trách. Tôi nghĩ mình tới đây để giúp, không phải để chơi. Nếu có người cần giúp đỡ, hoặc nếu không ai nhờ tôi giúp, khi thấy người khác bận quá, tôi cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Ví dụ khi thùng rác đầy, tôi mang đi đổ, thay túi rác mới, nhặt những mẩu rác đọng lại trong chậu rửa bát. Đồ ăn đã nấu xong, tôi liền gói lại, hoặc tôi giúp họ rửa rau. Tôi không ngồi đợi người khác nhờ giúp, tôi chủ động hỏi các việc cần làm. Khi mọi người nhìn thấy tôi gói đồ ăn, họ sẽ tự động mang những đồ ăn đã nấu xong cho tôi đóng gói. Như vậy, tôi đã có phần việc của mình. Tôi nhận thức được rằng, nếu tôi cải biến thái độ, từ ngồi chờ người khác giao việc đến tích cực chủ động tìm việc để làm, như vậy sẽ có nhiều thành quả hơn, công việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi. Như vậy tôi cũng đang làm theo lời của sư phụ, biết nghĩ đến người khác trước. Trên đây là một số thể hội tu luyện trong tầng thứ hiện tại của tôi. Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu chỉ ra. Con xin cảm tạ sư tôn. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.